Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong thời giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm lời Chúa trong sách Sáng Thế Ký chương 3, câu 1 đến câu 19, để có thể thấy thảm họa ban đầu đã xảy ra cho con người đầu tiên như thế nào. Xin chúng ta cùng hướng lên Chúa, trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh soi sáng, khai mở tâm trí và ban cho mỗi người chúng ta tấm lòng đơn sơ, khao khát, khiêm nhu, tiếp nhận lời Ngài. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính, tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là thánh ca lớn bấy duy Ngài, và tiếp theo là này là chuyện ký tôi.
Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lần bay duy Ngài, quyền binh thay Ngài. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, cao cả quyền khoai. Khi tôi lên ngọn, non cao trông xuống dưới vực thẳm, xuôi dốc rạch rẽo, hòa tấu khúc ca êm đềm. Tôi vô sâu rừng, muôn cây trên trúc cỏ mọc xanh, rìu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền binh thay Ngài. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Chúa thuộc về tôi nguyện tin sắc son. Tôi từng vui nếm trước phước vinh xanh vui ngon, nghiệp cứu rồi nhờ ơn hiếu sinh, sạch tôi bởi huyết tài, sạch bởi thần linh. Này là truyền ký tôi, bản hát của tôi, tôn vinh danh cứu Chúa không khi nào thôi. Này trang sứ tôi, này bản ca của tôi, người khen Chúa tôi không lúc nào thôi. Tôi thuần phục Giê-xu lòng ưa biết bao, tôi được chiêm ngưỡng cánh thú vui nơi trời cao. Có thiên thần đi ra truyền ra bốn phương, về cứu Chúa Giê-xu đầy dẫy tình thương. Này là truyền ký tôi, bản hát của tôi, tôn vinh danh cứu Chúa không khi nào thôi. Này trang sứ tôi, này bản ca của tôi, người khen cứu Chúa tôi không lúc nào thôi. Giê-xu lòng luôn nghĩ an, vui mừng hòa thính hương phước Chúa Cha hằn ban. Thức canh chờ mong đêm ngày trong ngóng luôn, tình thương phù lút ơn lành mãi tràn tuôn. Này là truyền ký tôi,
khen cứu Chúa tôi không lúc nào thôi.
Giờ đây, chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Thảm họa ban đầu, đổ vỡ tương giao, dựa trên Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký chương 3, câu 1 đến câu 19 như sau. Trong các loài thú đồng Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói với người nữ rằng, có thật Đức Chúa Trời phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn trái các cây trong vườn. Song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, kẻo hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý, vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình trần truồng, bèn kết lá cây vả làm khố che thân. Lúc chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời gọi Adam mà phán hỏi rằng, ngươi ở đâu? Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn bèn sợ, bởi vì tôi trần truồng nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi, ai chỉ cho ngươi biết mình trần truồng? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn chăng? Thưa rằng, người nữ Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó, và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng, ngươi đã làm điều gì vậy? Người nữ thưa, con rắn lừa dối tôi, và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng, vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thủ nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Ngài phán cùng người nữ rằng, ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong khi thai nghén. Ngươi sẽ chịu nhiều đau đớn khi sinh nở. Ước muốn ngươi sẽ khác với chồng, nhưng chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng Adam rằng, vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sinh ra mà ăn. Đất sẽ sinh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi có ngươi ra. Vì ngươi là cát bụi, ngươi sẽ trở về với cát bụi. Đó là Sáng Thế Ký chương 3, câu 1 đến câu 19. Trong hai chương đầu sách Sáng Thế Ký, chúng ta đã suy gẫm về phước lành từ công cuộc sáng tạo thế giới mà chính Chúa xác định là rất tốt lành. Cụ thể đối với con người là vườn địa đàng với đủ loại hoa thơm trái ngọt dành cho cặp vợ chồng đầu tiên là Adam và Eva. Tuy nhiên, phước lành của Chúa không chỉ đóng khung trong sự thụ hưởng mà còn hàm ngụ trong các mạng lệnh của Chúa, nghĩa là được Chúa ban cho óc sáng tạo, trí khôn ngoan và quyền quản trị muôn loài để con người được cộng tác với Đức Chúa Trời trong việc cai quản, bảo toàn địa cầu, như ghi trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 28. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Phước lành Chúa ban cho con người vui hưởng, không chỉ là hạnh phúc của vợ chồng đầu tiên sống trong khung cảnh thiên nhiên, với hoa trái của vườn Eden tốt đẹp Chúa tạo dựng, nhưng phước lớn hơn là trong chính những tiềm năng Chúa đặt để trong con người, đó là thẩm quyền và khả năng quản trị muôn loài theo mạng lệnh Chúa. Nói cách khác, chính thẩm quyền và khả năng quản trị trong con người giúp con người có thể cộng tác với Đức Chúa Trời để duy trì và điều hành thế giới Ngài tạo dựng. Trong ý nghĩa này, phước lành Chúa ban không chỉ là những gì con người đưa tay tiếp nhận, nhưng chính yếu là được Chúa tin dùng và giao trách nhiệm, từ đó phát sinh mối tương giao giữa tạo vật và đấng tạo hóa. Như vậy, để có thể được Chúa tin dùng và ban phước, đáp ứng hiển nhiên của con người phải là vâng lời. Vâng lời Chúa là yếu tố chính của đức tin, duy trì mối tương giao với Chúa, và đây là điều chúng ta cùng suy gẫm trong Sáng Thế Ký chương 3, câu 1 đến câu 19, ghi lại biến cố bi thảm đầu tiên qua chủ đề thảm họa ban đầu là đổ vỡ tương giao. Đức Chúa Trời xác định loài người ở một mình không tốt, đó là chương 2 câu 18, nghĩa là con người cần có các mối tương giao với người khác, người phối ngẫu, cha mẹ, con cái, bạn bè. Với con người đầu tiên thì mối quan hệ quý giá và quan trọng nhất là với Đức Chúa Trời. Cho đến ngày nay cũng vậy, mối tương giao thiết yếu và thâm sâu nhất vẫn phải là với đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời. Vì từ đó, con người mới có thể có mối tương giao tốt đẹp với mọi người. Một trong những câu ca dao rất thực tế trong văn hóa Việt Nam là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gần gũi thân quen với người tốt, chúng ta được ảnh hưởng tốt, nhưng gần với người xấu, con người dễ nhiễm tật xấu. Là Cơ Đốc nhân, hơn ai hết, chúng ta thấy rõ khi sống gần Chúa, cuộc sống chúng ta bình an thỏa nguyện. Xa Chúa, chúng ta mất bình an, mất niềm vui và sống trong lo buồn, sợ hãi, chán nản. Tuy nhiên, con người hôm nay không biết Chúa, không tin có đấng tạo hóa, tạo dựng con người từ khởi thủy, thì làm sao có mối tương giao với Chúa? Thật ra, trong những lúc cùng quẫn quá đau khổ, có người cũng nghĩ đến trời, rồi van vái kêu trời, nhưng không ý thức và không biết trời là ai, nghĩa là họ không có mối liên hệ hay tương giao nào với trời, với Chúa, cho nên những tiếng van xin của họ chỉ là những tiếng kêu van trong vô vọng. Một tình trạng đáng buồn khác khá phổ biến, đó là nhiều người có lòng tin Chúa, nhưng lòng tin đó có tính cách chung chung mơ hồ vì chưa bao giờ gặp Chúa hay biết Chúa một cách cá nhân, cho nên cũng không có mối tương giao riêng tư với Chúa. Đây là những người chấp nhận giáo lý về Chúa, có một số kiến thức về Chúa, về hội thánh, nhưng đối với họ, Chúa không thực hữu, mà nếu có, thì Ngài chỉ ở bên lề cuộc đời họ, có cũng được, không cũng được. Đối với họ, Chúa chỉ là một khái niệm mơ hồ, Chúa đối với họ không bằng một người xa lạ chưa từng quen biết. Trong giai đoạn đầu, Adam và Eva có mối tương giao thâm sâu với Chúa, nhưng khi quỷ Satan trong lốt rắn xuất hiện và Eva quên lời Chúa dặn mà nghe theo lời dối trá của quỷ, thì đó là lúc con người quyết định cắt đứt tương giao với Chúa qua quyết định không tin lời Chúa mà tin lời ma quỷ và làm theo lời dụ dỗ của ma quỷ. Mất tương giao với Đức Chúa Trời, tổ phụ loài người đã để lại gia tài đức tin và tương giao khánh tận cho toàn thể loài người. Từ đó, mối tương giao thân thiết và cao quý nhất của dòng dõi Adam với Đức Chúa Trời đổ vỡ. Đây là thảm họa căn bản và đầu tiên của loài người. Chúng ta sẽ cùng suy gẫm theo diễn trình sau. Thứ nhất, con người sụp bẫy Satan khi không vâng lời Chúa. Thứ hai, hậu quả là bị cách ly với Chúa. Thứ ba, giải pháp phục hồi tương giao với Đức Chúa Trời là sinh tế chuộc tội. Trước hết, sụp bẫy Satan. Sáng Thế Ký chương 3 câu 1 đến câu 6 ghi như sau. Trong loài các thú đồng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói với người nữ rằng, có thật Đức Chúa Trời phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, kẻo hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý, vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình. Chồng cũng ăn nữa. Thảm họa phá vỡ mối tương giao của hai con người đầu tiên với Đức Chúa Trời khởi sự, khi con rắn nói tiếng người xuất hiện trong vườn địa đàng. Kinh Thánh cho biết đây là quỷ vương có danh hiệu là Satan đội lốt rắn. Tên Satan có nghĩa là kẻ đối địch. Sách Khải Huyền chương 12 câu 9 và chương 20 câu 2 cho biết Chúa trừng phạt nó trong thời chung kết. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn ngày xưa là ma quỷ và Satan lừa dối cả thiên hạ, nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, xiềng nó lại cho đến nghìn năm. Kinh Thánh cũng cho biết cá tính nổi bật của ma quỷ là gian dối và quỷ quyệt. Satan là tạo vật cao cấp của Đức Chúa Trời, vốn là thiên sứ trưởng, nhưng vì kiêu ngạo muốn tôn mình lên ngang hàng Đức Chúa Trời. Trong một cuộc nổi loạn, Kinh Thánh không cho biết thời điểm, Satan đã kéo theo 1/3 thiên sứ, tạo thành một bè đảng phản loạn, cho nên đã bị Đức Chúa Trời trừng phạt trục xuất khỏi thiên đàng. Chúng chiếm cứ một khoảng không gian, trong đó có địa cầu, và từ đó chống đối Đức Chúa Trời bằng cách cám dỗ lừa dối con người là tạo vật được Đức Chúa Trời trân quý. Từ khởi thủy cho đến nay, cuộc chiến cám dỗ loài người để không vâng lời Chúa là cuộc chiến chưa kết thúc. Vì Kinh Thánh cho biết thế giới chúng ta đang sống đã bị phó cho ma quỷ. Kinh Thánh gọi ma quỷ là vua chúa thế gian, hiện vẫn đang tung hoành trên trần gian qua những con người bị chúng bẫy bắt làm nô lệ. Nhìn vào thế giới suy đồi hôm nay, chúng ta thấy ma quỷ là kẻ chống đối Chúa, đã khống chế, sai khiến những con người là nô lệ của chúng, làm những việc xấu xa, đồi bại, đi ngược lại những giáo huấn công chính, chân thật, thánh khiết của Chúa trong Kinh Thánh. Những con người đó hiện cũng đang nắm giữ những địa vị đầy quyền lực trong các nước thế gian để đưa ra những chính sách chống đối, ngăn cấm đạo Chúa và các nguyên tắc công chính, thánh khiết trong Kinh Thánh. Chưa có thời nào thế giới sa đọa như ngày nay, và khuynh hướng này còn đang tiếp tục lao dốc. Đức Chúa Trời đã tạo dựng thế giới và con người tốt đẹp toàn vẹn, nhưng Satan lừa dối để con người hủy hoại chính mình, thậm chí sống như loài vật vô tri, chống lại các nguyên tắc thánh khiết của Chúa. Mục tiêu của Satan là dụ hoặc cho con người không vâng lời Chúa, nghĩa là bất phục tùng thẩm quyền Chúa và trở nên những kẻ chống nghịch Chúa như Satan và thuộc hạ. Trong vườn Ê-đen, Satan lân la đến gần Eva gợi chuyện bằng một câu hỏi ớm ờ. Có thật Đức Chúa Trời phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Eva dính câu ngay khi đáp lời, nghĩa là chấp nhận đối thoại với nó, bảo rằng chúng ta được ăn trái các cây trong vườn. Song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, kẻo hai ngươi phải chết chăng? Chúng ta cần đối chiếu câu nói của Eva với lời căn dặn của Chúa trong Sáng Thế Ký chương 2, câu 16 phần B đến câu 17. Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Chúa cấm ăn một cây, nhưng câu hỏi của Satan hàm ý Chúa cấm ăn các cây trong vườn. Nguyên tắc gian dối thâm độc căn bản của Satan và ma quỷ thuộc hạ là pha trộn 1% sự thật với 99% dối trá, mà 1% sự thật kia có thể cũng chỉ là sự thật bị bóp méo. Trả lời câu hỏi của Satan, Eva không nói đúng mạng lệnh Chúa mà thơ ngây đối thoại. Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, kẻo hai ngươi phải chết chăng? Eva không nhắc lại chính xác mạng lệnh Chúa, nhưng vừa thêm vừa sửa lời Chúa căn dặn. Chúa dặn không được ăn trái cây giữa vườn, Eva thêm không được chạm đến. Có lẽ có người cho rằng thêm vào mạng lệnh Chúa như vậy cũng không hại gì, mà có lẽ tốt hơn. Suy nghĩ như vậy là có hàm ý lệnh Chúa thiếu sót cần phải bổ sung. Đây là thái độ nâng mình lên hơn Chúa, y như thái độ của Satan. Lệnh Chúa bảo một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Eva sửa lại, kẻo hai ngươi chết chăng? Nghe Eva nói thế, Satan chụp ngay cơ hội tấn công. Hai ngươi không chết đâu. Đây là trường hợp điển hình đầu tiên lột trần tên Satan là kẻ chống đối. Nó đã chống lại lời Chúa trắng trợn và liều lĩnh. Để làm gì? Để kéo Eva về phe chống nghịch và cuối cùng cả hai vợ chồng sụp bẫy. Sáng Thế Ký chương 3 câu 6 ghi, người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Bây giờ chúng ta nói đến hậu quả của việc không vâng lời Chúa. Sau khi trái lệnh Chúa ăn trái cấm, Kinh Thánh cho biết cả hai vợ chồng Adam Eva đã lãnh hậu quả tức thời là thấy mình xấu hổ và tìm cách trốn tránh gặp Chúa, là thể hiện rõ nhất của mối tương giao bị cắt đứt, không chỉ với Đức Chúa Trời mà cả với nhau. Adam đổ lỗi cho Eva cũng hàm ý đổ lỗi Đức Chúa Trời, và gốc tội bất phục tùng, chống nghịch nằm tại đó. Sáng Thế Ký chương 3 câu 7 đến câu 13 ghi như sau. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình trần truồng, bèn kết lá cây vả làm khố che thân. Lúc chiều nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời gọi Adam phán hỏi rằng, ngươi ở đâu? Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn bèn sợ, bởi vì tôi trần truồng nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi, ai chỉ cho ngươi biết mình trần truồng? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng, người nữ Chúa đã để gần bên tôi, cho tôi ăn trái cây đó, và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng, ngươi đã làm điều gì vậy? Người nữ thưa, con rắn lừa dối tôi, và tôi đã ăn rồi. Bây giờ chúng ta nói đến giải pháp của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký chương 3 câu 14-15 ghi lại án lệnh nghiêm khắc của Chúa cho con rắn là Sa-tăng, nhưng cũng đồng thời tiên báo tình trạng chống đối giữa dòng dõi người nữ, ám chỉ đấng cứu tinh trong tương lai với Sa-tăng sẽ rất căng thẳng. Nhưng đến cuối cùng, đấng cứu tinh sẽ giày đạp đầu Sa-tăng. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 14-15 như sau. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng, vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Dòng dõi người nữ trong nguyên ngữ dùng số đơn chỉ hướng về đấng cứu thế. Còn Sa-tăng, qua những con người gian ác làm nô lệ cho nó, đã bách hại ngài từ sơ sinh, nhất là trong sứ vụ hơn 3 năm Chúa cứu thế, đã bị những thành phần lãnh đạo đương thời chống đối dữ dội. Cuối cùng, chúng lập mưu bắt Chúa, sách động quần chúng, vu cáo, xét xử bất công, kết án Chúa như một kẻ phạm tội ghê gớm nhất, rồi đóng đinh ngài vào một hình cụ tàn ác nhất là cây thập tự. Chúa Giê-xu đã chết như một sinh tế để chuộc tội cho toàn nhân loại. Đây chính là giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho con người từ Adam cho đến kỳ chung kết, mà điều kiện nhận giải pháp này là đặt lòng tin vào sự chết hiến tế đó. Sứ đồ Giăng đã viết về chân lý cứu rỗi này trong thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 9 câu 10. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này, Đức Chúa Trời đã sai con một ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Này là tình thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm sinh tế chuộc tội chúng ta. Đó là thơ Giăng thứ nhất, chương 4, câu 9, câu 10. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.